Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện khác của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, được xuất bản trong tập sách Bánh Trái Mùa Xưa do nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Phương Nam Book ấn hành. Rạch Rập. Tên thì rõ ràng là rạch, nhưng đoạn chảy gần chợ người ta lại gọi kinh, và dòng chảy bị bóp nghẹt bởi hai dãy nhà san sát. Rạch Rập chảy sâu về phía nam thì rộng dần ra, qua những ruộng vườn xanh ngắt, nghe trẻ con rủ nhau: "Tắm sông tụi bay ơi!" Hồi tôi 7 tuổi, đó là con sông rộng nhất trần đời. Nhất là những buổi chiều tần ngần nhìn ông ngoại chống xuồng đưa má qua sông, rồi má một mình lội men theo bờ ruộng lên lộ xe, đi thêm gần chục cái số nữa là tới nhà. Mà cái tổ đó tôi chui rút cho đến năm 7 tuổi, cái tuổi cần tới trường, mà ngoảnh đi ngoảnh lại trường nào cũng xa, đường nào tới chữ cũng bị mưa nhấn chìm ngoi ngóp. Má mới đưa tôi về ở với ngoại. Trường học cách nhà ngoại chỉ một mảnh vườn, còn tiện gì bằng. Chủ nhật, tôi ta thẫn chạy chơi ở đâu cũng ráng giỏng lỗ tai lên, ngóng coi bên sông có ai kêu ới lên không. Phía đó lao xao, có nghĩa là má vô thăm. Có khi đi cùng ba, cùng anh hay chị. Mà buổi má ra về, chắc thấy nắng úa dần trên đám lá dừa nước trước nhà ngoại chưa đủ cho tôi mũi lòng. Mấy con bìm bịp còn đem rải tiếng kêu rầu rĩ lên mặt sông đang đầy, cho buổi tiễn đưa sầu càng thêm sầu nữa. Chắc hồi ấy tôi hơi buồn, nên ký ức về sông Rạch Rập cũng khoác một vẻ buồn thẳm suốt. Với những rặng dừa nước, những cây bần, cây vẹt mọc nghiêng nghiêng chảnh mảng gian bờ, những hàng đăng đó lơ phơ chồi sậy, những cái vó cất gác chết lên hóng gió sau một đêm sũng nước, rồi những chiếc ghe hàng bông neo lại bên rặng mắm nấu cơm chiều om lên vài lọn khói còm nhom. Hai bên sông nhà cửa lưa thưa núp ló sau những bụi rậm mọc hoang là những ô rô, chùm gọng, ráng và chọi. Sông buồn đến mức có thể ngửi được khi mình ngồi ngoài bến. Thoảng trôi lại mùi của những cái bập dừa ngâm trong nước lâu ngày, mùi lá rán, mục nát, mùi sình non đùng lên ổ con chù ụ, và mùi những bông tra, bông quao nằm chới với trên bãi chờ nước lớn để bắt đầu một cuộc đi hoang. Một dòng sông lẻ, chảy hiền, dáng vẻ hơi hiu quạnh như thể ở bên rìa đời đó. Không nhiều người biết, không nhiều người lại qua, nhưng nó vẫn sống tất tả một đời sông. Cũng chảy ngược xuôi mê mải, cũng nhiều tôm cá, cũng nước ngầu ngầu phù sa, cũng nước lớn tràn bờ, rồi cũng có khi nước ròng phơi bãi. Mỗi lần vớt chiếc dép còn mới, con búp bê nhựa bị mất cánh tay, hay cái bình trà mất nắp, tôi vẫn chờ đợi một ngày nào đó sông sẽ đem tới cho mình phần còn lại của chúng. Bà ngoại kể, những năm chiến sự ác liệt, ra sông gặp một đoạn chi người tấp vô ven đó là chuyện bình thường. Một năm sau cái Tết Mậu Thân, bà ngoại vẫn không ăn tôm cá ngoài sông vì ghê sợ chúng đã từng sống nhờ vào những mảnh người trôi dạt, là máu, là thịt đồng bào mình đó con. Ngoại ngậm ngùi. Trận đó thương vong lớn, kẻ khuất sông đưa về đồng bãi, kẻ sống sông che chở trong lòng. Nhiều người không rút kịp, ngụp lặn dưới những dãy nhà sàn tồi tàn lụp sụp, lần lượt rồi cũng qua khốn khó. Những câu chuyện kể của ngoại đã có tác dụng đáng kể. Nó tác dụng ngay lập tức lên trí tưởng tượng phong phú của tôi. Ngoại khỏi phải giữ chằng chằng cháu bà lén xuống sông tắm nữa. Nó tự sợ rồi. Nên Rạch Đập với tôi vừa thân thiết, vừa bí hiểm, vừa thương, vừa giận. Những ngày bên sông im lìm không tiếng ới, tôi đòi ông ngoại cho tập chèo xuồng. Ngoại cười, tướng bay chỉ cao hơn cây cột chèo, mà đòi chèo cái gì? Rồi ngùi ngùi hỏi, bộ nhớ má hả con? Để ngoại chở về. Ông ngoại chèo giỏi, nghe nói hồi chiến tranh, ông chèo đi công tác hàng trăm cây số cũng thường. Và quãng đường gần 8 cây số đường sông giữa nhà và nhà ngoại, những chuyến đi về, trong đó tôi học làm người. Đi xuồng phải ngồi dây lại, nhìn nhau. Vì sao hả? Vì cái lưng con người ta là ngó buồn nhất hạng. Ông ngoại tôi nói vậy, khi cười cái tướng tôi ngồi đằng mũi, nhóc mỏ ngóng như chó chờ xương. Bỗng nhớ tới lưng má mình mỗi khi qua sông và chìm lúc trong đám lứt trên đường mòn. Tôi ái ngại xoay mặt lại về phía lái, mới hay áo ông ngoại ướt đầm. Mà trước đó tôi còn cằn nhằn ông chèo chậm, ngồi mỏi quá chừng vẫn chưa tới nhà má. Bài học nhỏ về sự vô tâm đó và cái lưng gây buồn ám ảnh tôi, nhất là những lúc nhìn lưng ấy ơi ấy à xa khuất. Tôi còn mang theo nhiều thứ nữa từ con bé 7 tuổi ngày xưa, từ những chuyến ngồi xuồng cà tịch cà tang xuôi sông rạch rọc. Con bé nhận ra nôn nóng cũng chẳng ích gì. Sao không thử cảm nỗi lẻ loi của chị kia đang chèo một mình, cất cái mũi xuồng liêu điêu đi giữa lòng gió. Thử ngửi sự hiu quạnh của ngôi đình Tân Hưng nằm lúc dưới những tàn cây rợp tối. Thử nhìn mây trời mà tưởng tượng mơ mộng, thử học mót chút nào sự khoáng đạt của sông. Quãng đường đó dễ chừng hơn 15 năm tôi không quay lại. Khi đi khỏi nó, tôi vẫn chưa biết chèo. Ông ngoại nói chuyện chèo trống, con nít không phải làm. Rạch rập nước vẫn chảy, mỗi lần cắt ngang dòng để đi qua thắp nhang cho ngoại, lại nhớ chiều dọc mà hai ông cháu đã từng đi. Nhớ những chòi vó, rạp xuồng nằm lấp ló trong tán cây. Nhớ tiếng hỏi han hỗn hển của những người quen đi ngược chiều nhau. Dòng sông chỉ chảy qua đời tôi 2 năm chẳng, nhưng đã mặc định mãi mãi trong tôi rằng sông thì buồn. Tôi té xuống sông Tiền, đi thuyền trên sông Hàm Luông, ra chơi giữa sông Hồng, thò chân xuống sông Nho Quế, nghe Cerebroc sôi réo, thì vẫn không nguôi được cảm giác buồn của sông. Muôn thuở của chia cắt, của thầm lặng, của những cuộc luân lạc gần như bất tận, của sự cho đi, chỉ có cho đi.